Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong.
Sinh ra thời chinh chiến mới quen nhau mà thương quá, nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét bơn khuân đêm nhập ngũ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam co đã trai tâm hồn.
Sau khi đưa đám tang của Bảy Rượu, Trọn, Dần và Thừa xong, mặc dù đính rủ ra chợ để uống vài chai bia, nhưng mà Kiên vẫn từ chối. Anh cần tìm một chỗ nào im lặng và khuất vắng để suy nghĩ, hầu có thể trả lời cho những thắc mắc về chuyến công tác thất bại vừa rồi. Đi lang thang quanh bờ hồ Trúc Bạch hồi lâu, anh nhớ lại trước nhà Quỳ có mảnh đất nhỏ nhìn ra rạch Cá Lóc. Chỗ đó vắng người cho nên rất yên tĩnh. Anh muốn xuống đó ngồi suy nghĩ giây lát, rồi sau đó sẽ vào nhà rủ Quỳ đi chợ ăn cháo cá, xong rồi qua bên cái cối ăn trái cây. Thấy ông xe lôi đang đậu dưới bóng cây bả đậu, anh leo lên. Lát sau, dừng chân dưới cầu Cá Lóc, ghé sạp của bà Bảy mua gói đậu phộng. Anh đi ra bãi đất trống. Nhầm nước lớn cho nên con rạch đầy nước trong xanh, gió mang mát. Chiếc cầu của nhà ai bên kia bắt ve ra thật xa. Ngồi im trên thân cây, Kiên cố gắng tập trung tư tưởng để suy nghĩ. Theo như lời của Tuân thì mật báo viên của phòng 2 là một nhân viên rất đáng tin cậy, vì đã nhiều lần anh ta cung cấp tin tức rất chính xác. Do đó, nội tuyến phải nằm trong phòng 2 hoặc là trong toán thám sát của anh. Nhân viên của phòng 2 tiểu khu thì rất đông, nhưng biết mục tiêu, giờ giấc và lộ trình đi về của toán thám sát thì chỉ có 4 người: Thiếu tá Định, Đại quý Tuân, Trung quý Chánh và Thượng sĩ Ẩn. 4 người đó đều có lý lịch rất trong sạch. Như vậy thì chỉ còn lại trong toán thám sát mà thôi. Ai là kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản? Kiên tự hỏi trong lòng. Trong số 25 người lính dưới quyền chỉ huy của mình, ai đã làm nổi tiếng cho mặt trận giải phóng? Ai? Và ai? Kiên cứ lẩm bẩm, rồi lắc lắc cái đầu, thở ra một hơi dài. Anh là lính đánh giặc, chứ không phải là nhân viên của phòng an ninh, tình báo, để có khả năng tháo gỡ những sự rắc rối này. Ăn hết bịch đậu phộng, Kiên đứng lên. Nghĩ tới lúc gặp Quỳ, anh lại mỉm cười. Nhớ đến nụ hôn nồng nàn đêm 30 Tết như vẫn còn động lại đâu đây. Mùi hoa sứ thoang thoảng. Hai tay thọc túi quần, anh lững thững bước trên lối mòn lưa thưa cỏ mọc. Ra gần tới đường, anh hơi khựng lại, rồi lật đật nép mình qua sau thân cây dừa lão. Hai mắt của anh chăm chú nhìn. Phía bên kia, cách xa chỗ anh đứng là Quỳ, với chiếc áo bà ba trắng, quần đen, mái tóc xõa vai. Quỳ đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, mặc một chiếc quần kaki xanh và áo sơ mi trắng ngắn tay bỏ ngoài quần. Vì người này đứng quay lưng lại cho nên anh không thể nhận diện được hắn, nhưng lại có cảm giác là người này rất quen thuộc với mình. Khoảng cách khá xa, lại thêm hai người nói chuyện nhỏ cho nên anh không nghe họ nói được cái gì. Lát sau Quỳ bỏ đi vào nhà và người đàn ông cũng quay lưng đi. Khi anh ta ra tới cây cầu ván, Kiên mới nhận diện được anh ta. Đó chính là Lắm, người lính thuộc toán thám sát của tỉnh, tiểu đội phó của tiểu đội 1 dưới quyền chỉ huy của Đáng. Kiên không biết nhiều về Lắm. Cái điều làm cho anh thắc mắc là không biết là Lắm quen với Quỳ như thế nào. Nhiều lần lui tới nhà nàng, anh đâu có thêm thấy mặt của Lắm đâu. Anh cũng không nghe Quỳ hay là ba má hoặc là anh chị của nàng nhắc tới Lắm. Đây là lần đầu tiên anh thấy Lắm đứng nói chuyện với Quỳ. hai người có liên hệ tình cảm như thế nào mà lại đứng nói chuyện thật lâu và lại còn có vẻ thân mật lắm. Đột nhiên Kiên cảm thấy buồn, nghĩ tới chuyện Quỳ âm thầm quen biết với một người khác, anh cảm thấy nghẹn nghẹn, giống như bị ai đấm một cú thật mạnh vào ngay ngực của mình. Thấy Lắm thong thả bước trên con hẻm dẫn ra đường lớn, Kiên nghiến răng, tay đặt lên khẩu K-54 được dắt trong bụng của mình. Xong anh lại thở ra và buồn bã. Có thể nào một cô gái hiền lành và đứng đắn như Quỳ lại lừa dối mình? Có thể nào một cô gái đoan trang như Quỳ lại quen biết với một người con trai khác trong khi lại nói lời yêu thương với mình? Có thể nào một thiếu nữ con nhà nho giáo mà anh thương yêu và kính trọng lại đi gian díu với một người đàn ông khác? Những câu hỏi đó nó cứ quay cuồng ở trong đầu, khiến cho anh đứng thừ người ra, cho tới khi ngước lên thì Lắm đã đi đâu mất từ lâu. Suy nghĩ giây lát, Kiên không đi vào nhà gặp Quỳ mà lặng lẽ quay trở về trại. Kiên ngồi ăn cơm, vừa nhai cơm tay của anh vừa cầm tờ lý lịch và đọc lý lịch của Lắm. Bây giờ anh mới biết là Lắm sinh ra trong quận Bình Đại. Đột nhiên một tia sáng lóe lên ở trong đầu của Kiên. Quỳ cũng ở tại chợ của quận Bình Đại. Như vậy có thể là nàng và Lắm biết nhau. Có thể họ là bà con với nhau, hoặc là láng giềng, hay là bạn bè hồi còn nhỏ. Tuy nêu ra mấy câu hỏi, nhưng Kiên lại lắc đầu phủ nhận. Anh biết Quỳ sinh ra tại tỉnh Lỵ bởi vì trong giấy khai sinh của nàng ghi tại làng An Hội, Bình Đại chỉ là quê ngoại mà thôi. Nàng không hề sinh ra và lớn lên ở quận Bình Đại, do đó chắc chắn không phải là láng giềng hoặc là quen biết với Lắm từ nhỏ. Trong hồ sơ cá nhân, Lắm khai là học tới lớp nhất rồi nghỉ học về làm nghề đánh cá. Sau đó không biết vì lý do gì mà Lắm lại bỏ nhà lên Sài Gòn để học nghề sửa xe gắn máy. Một năm sau, Lắm quay trở về Bình Đại rồi lại lên tỉnh đi lính địa phương quân. Nhờ quen biết cho nên sau đó Lắm được tuyển vào toán thám sát tỉnh của thiếu úy Bằng. Đọc đi đọc lại mấy lần, Kiên nhận thấy lý lịch của Lắm cũng giản dị và rõ ràng, ngoại trừ hai điểm. Thứ nhất, khoảng thời gian ở Sài Gòn. Theo lời khai thì anh học sửa xe gắn máy ở Sài Gòn, nhưng không đưa ra địa chỉ cư ngụ và luôn cả địa chỉ nơi làm việc. Thứ hai, ai đưa Lắm vào làm trong toán lính thám sát? Theo như anh biết, bất cứ người lính nào muốn được tuyển chọn vào toán thám sát của tỉnh thì phải có thâm niên quân vụ ít nhất là 3 năm. Họ phải được một sĩ quan giới thiệu và bảo chứng. Thêm vào đó, họ còn phải được phòng 2 chấp thuận sau khi điều tra về lý lịch của họ. Như vậy, tính ra thì Lắm chưa đủ điều kiện để được tuyển chọn vào toán thám sát. Nhưng tại sao anh ta lại trở thành lính thám sát tỉnh, đồng thời còn được thăng cấp hạ sĩ và chức tiểu đội đội phó? Nếu tính thời gian phục vụ, Lắm chỉ có 2 năm thôi mà lại được thăng cấp 2 lần. Kiên biết là mình không có quyền cũng như lý do chính đáng để loại trừ Lắm ra khỏi toán thám sát của tỉnh. Cái điều mà anh muốn biết không gì khác hơn là cái mối liên hệ giữa Quỳ và Lắm. Không biết là họ có liên hệ gì với nhau? Cái câu hỏi đó nó cứ lởn vởn ở trong đầu của anh suốt cả đêm.
Ông thầy! Ông thầy!
Kiên mở mắt ra khi nghe tiếng người gọi mình, nhìn thấy Đính, Đáng và Hành đang đứng trong phòng. Anh ngáp một tiếng dài.
Ôi à, ba ông đi đâu sớm vậy?
Trời ơi, trưa trời trưa trật mà ông nói sớm gì đây?
Mấy giờ rồi?
12 giờ rồi.
Tụi này tính rủ ông đi nhậu.
Nhậu hả? Kiên hỏi gọn một tiếng. Đáng cười hì hì, chưa kịp trả lời thì Kiên lại ngáp và nói:
Trời ơi, tôi chưa có cái gì ở trong bụng hết trơn, đói quá. Tối hôm qua ăn cơm tay cầm.
Nè, ông đừng lo, mình đi đám dỗ thiếu gì đâu ăn.
Đám dỗ của ai vậy?
Tía con Ẩn, nó mời nguyên cả toán thám sát của tụi mình.
Nghĩ tới lúc phải nhìn mặt Lắm, Kiên cảm thấy mất hứng ăn nhậu mặc dù đang đói bụng.
Ôi, thôi ba ông đi đi, tôi thấy nhức đầu quá.
Đâu được ông thầy, không có ông nhậu mất vui à.
Trời đất ơi, tôi mà nhậu nhẹt gì,
phá mồi thì có. Thì mình đi để phá mồi mà ông thầy. Nè, ông nên đi hạ cờ Tây một lần cho biết.
Ôi, thôi được rồi, đi thì đi. Mà tôi về sớm đó nghe.
À, ông muốn về lúc nào cũng được. Tôi kêu tụi nó chở ông về.
Đánh răng rửa mặt và chải sơ lại cái đầu tóc hơi dài, Kiên theo chân ba người lính dưới quyền ra sân. Bây giờ anh mới nhớ là hôm nay nhằm thứ sáu, lá cờ vàng ba sọc đỏ rủ xuống vì không có gió, nắng chói chang trên khoảng sân rộng lưa thưa người đi. Bên kia con đường ngoài cổng trại, thấp thoáng mấy tà áo dài của các cô nữ sinh trường thang thanh giảng trên đường về nhà sau buổi tan trường. Thoáng nghĩ tới Quỳ, anh thầm thở dài buồn bã. Hai chiếc xe gắn máy nối đuôi nhau chạy về hướng ngã ba Tháp. Vì đám dỗ đông người quá cho nên gia chủ phải dọn bàn trước sân. 25 người lính thám sát cộng với Kiên thành 26 người ngồi chật ba chiếc bàn tròn. Kiên ngồi đối diện với Lắm. Thoạt đầu anh hơi khó chịu, nhưng nhờ không khí ồn ào và vui vẻ, thêm vài ly rượu đế khiến cho anh tạm thời quên đi câu chuyện của Quỳ và Lắm.
Ê, vô ông thầy, làm về chung cho nó sành sành đi, rồi mình bắt đầu hạ cờ Tây ha.
Kiên mỉm cười. Anh nhận ra một điều là sau chuyến công tác vừa rồi, lính đã thay đổi cách xưng hô với mình. Họ không còn gọi anh bằng cấp bậc, mà thay vào đó là hai tiếng ông thầy. Danh từ này có một ý nghĩa đặc biệt hơn và thân tình hơn, bao gồm sự nể phục và thương mến. Nể phục ai về học thức và tư cách, họ mới gọi là ông thầy. Thầy đứng trên hoặc là ngang hàng với cha, thành ra đôi khi một cấp chỉ huy trẻ tuổi vẫn được những người lính già gọi bằng ông thầy. 25 người lính thám sát đều lớn tuổi và vợ con đùm đề, nhưng họ lại vui vẻ gọi anh bằng thầy. Đó là một điều thuận lợi, dễ dàng trong việc chỉ huy của anh. Có nể phục, có thương mến, họ mới vui vẻ tuân lệnh và cùng sống chết với mình.
À, ông thầy có hạ cờ Tây lần nào chưa vậy?
Lắm đột nhiên lên tiếng hỏi. Ngần ngừ một chút, Kiên mỉm cười và trả lời. Thỉnh thoảng ở Sài Gòn tôi cũng đi theo mấy thằng bạn thử mà. Đón lấy chung đế từ tay của Đính đưa cho mình, Kiên mỉm cười hỏi tiếp. Anh Lắm, anh đã từng ở Sài Gòn chắc cũng đã đi ăn rồi phải không?
Dạ cũng có chuẩn quý.
Lắm trả lời một cách lơ lửng, ực một hơi cạn chung đế, khà một tiếng nhỏ. Kiên đưa cái chung không cho Đáng đang ngồi ở bên trái của mình, lấy điếu thuốc ra đốt, hít một hơi dài. Anh mỉm cười nói tiếp. Tôi nghe nói là anh biết sửa xe gắn máy, vậy bữa nào nhờ anh coi giùm cái xe gắn máy của ông Tuân nha. Ngồi kế bên, Đính vọt miệng xen vào câu chuyện giữa Kiên và Lắm.
Thằng Lắm lên Sài Gòn học sửa xe, rồi về Bình Đại làm, ở dưới đó đâu có ai mua xe chạy để cho nó sửa đâu.
Trong lúc Đính nói, Kiên kín đáo nhận xét thấy Lắm có cử chỉ hơi gượng gạo, lúng túng và không được tự nhiên lắm. Điều này càng gây thêm sự nghi ngờ trong lòng của anh.
Ôi, cái thằng này mà sửa cái gì? Hôm trước chiếc Honda của ông Ẩn hư mà nó mò tới mò lui hoài, đâu có thấy được cái gì đâu.
Hành cười ha hả rồi tiếp tục nói đùa. Câu nói của Hành khiến cho Lắm đỏ mặt và lên tiếng.
Tại bỏ lâu quá, tôi lục nghề thôi.
Anh Lắm nói cũng đúng. Máy móc mà bỏ lâu không rớ tới thì nó cũng quên thôi. Hồi Sài Gòn anh ở quận nào vậy anh Lắm?
Tôi ở chợ Bà Chiểu.
Vậy là chắc anh ở gần rạp chiếu bóng. Để coi, rạp chiếu bóng gì tôi quên mất cái tên rồi cả.
Ở chợ Bà Chiểu đâu có rạp chiếu bóng nào chuẩn quý.
anh nói đúng, tôi lộn chợ Bà Chiểu với Đa Cao hay là Tân Định.
Chỉ cần câu hỏi và câu trả lời này thôi, Kiên biết Lắm không có ở Sài Gòn, hay đúng hơn là không có ở chợ Bà Chiểu. Bởi vì nếu đã ở chợ Bà Chiểu, Lắm phải biết là có rạp hát Cao Đồng Hưng ngay tại chợ. Thuở còn đi học trường Hồ Ngọc Cẩn, mỗi ngày anh đều đi xe bus ngang qua cái rạp hát này.
Vậy chắc anh Lắm nhớ Lăng Ông hả?
Kiên hỏi một câu, rồi anh nhìn cái nét mặt ngơ ngơ của Lắm, Điều này chứng tỏ là Lắm chưa bao giờ nghe nói tới địa điểm nổi tiếng khắp Sài Gòn Chợ Lớn và Gia Định này. Ở Sài Gòn mà không biết Lăng Ông thì cũng giống như ở Bến Tre mà không biết Hồ Trúc Bạch hay là Ngã Ba Tháp. Vừa uống rượu, vừa trò chuyện cùng mọi người, Kiên vừa suy nghĩ trong đầu. Nếu không ở Sài Gòn thì Lắm ở đâu? Tại sao lại khai gian dối trong lý lịch của mình? Rồi Lắm và Quỳ gặp nhau để làm cái gì? Không biết là họ có bồ bịch với nhau hay không? Kiên ngồi uống rượu mà trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Càng suy nghĩ anh càng buồn nhiều hơn. Bây giờ anh mới biết là anh đã thật sự yêu Quỳ và yêu thật nhiều. Bởi vì vậy anh mới buồn và có chút hờn ghen khi biết được Quỳ nói chuyện với Lắm. Hơn 3 giờ dù đám giỗ chưa tan nhưng Kiên ra về sớm. Đi dài dài trên con đường liên tỉnh lộ dẫn về Ngã Ba Tháp, anh đột nhiên nhớ và muốn gặp Quỳ. Cái nỗi nhớ nhung bùng cháy trong tâm hồn, trong cơn say nhẹ nhẹ khiến cho anh không tự chủ được. Thấy chiếc xe lô chạy qua, anh đưa tay vẫy, nhảy lên và lên tiếng nói: Bác cho tôi về cầu Cá Lóc nghe bác. Chiều thứ sáu, người đi lưa thưa, xe chạy qua bờ hồ, cây me còng xanh lá. Hàng cây sao dọc bên hông trường tiểu học cao ngất, sở thú thì đều hiu, những chiếc chuồng trống không, không có con thú nào. Thời buổi chiến tranh cho nên mọi nỗ lực đều dồn vào việc súng đạn hơn là việc nuôi thú rừng. Xe lôi bắt đầu ngừng lại tại chân cầu, nhảy xuống đất, trả tiền xong, Kiên bước những bước buồn tên. Anh chỉ mỉm cười, gật đầu để chào bà bán hàng mà không mua gì hết. Con hẻm nhỏ bắt đầu có bóng mát, tiếng lá dừa ru trong gió như một điệu nhạc buồn, tiếng chim cu gái rời rạc. Cây cầu ván bắt ngang chiếc mương dừa lớn, đứng chính giữa cầu, anh cúi nhìn màu nước đục lờ và nước không chảy.
Anh Kiên, anh mà nhảy là Quỳ nhảy theo anh liền đó.
Kiên giật mình quay lại. Phía bên kia cầu ván là hình ảnh của cô gái xứ dừa, đôi chân trần mẫm mỉm, chiếc quần vải đen, áo bà ba trắng lộ ra hai cánh tay, chiếc nút áo trên cùng bung ra để hở một chút da thịt trắng ngần. Mắt của nàng long lanh buồn vời vợi, đôi môi hé ra thành nụ cười. Quỳ đứng đó, hình ảnh thật dịu dàng và thuần khiết, ngây thơ và mộc mạc. Có thiệt không đó?
Thiệt. Bộ anh tính nhảy thì được hả?
Ủa, nhảy thì nhảy chứ tại sao không nhảy?
À, nhìn cái mặt anh kìa, anh say rượu phải không?
À, chút hả? Trả lời gọn lõn, Kiên rút gói thuốc trong túi ra, lấy một điếu, anh vọng một đầu vào cái hụt quẹt mấy lần, rồi mới đưa lên môi để ngậm. Tay trái cầm hụt quẹt, tay mặt cầm que diêm. Bật lên, lửa cháy bùng lên, Quỳ ngửi được mùi diêm sinh khen khét và mùi thuốc lá hăng hăng bay vào trong mũi của mình. Nàng nhìn đăm đăm từng cử chỉ của Kiên bằng cái ánh mắt biểu lộ sự thích thú và cũng nhiều thương mến.
Anh uống rượu với ai vậy?
À, lính ở trong trại có một anh ở dưới quyền của anh tên là Lắm. Khi nói dứt tiếng Lắm, Kiên quay qua nhìn Quỳ như để bắt mạch hoặc là tìm kiếm một điều gì. Tuy nhiên, anh thấy nàng vẫn giữ được vẻ thản nhiên, không có một cử chỉ khác lạ hoặc bối rối. Dường như cái tên Lắm không quan trọng đối với nàng hoặc không gợi cho nàng một cái gì hết. Không lẽ Quỳ với Lắm không có chuyện gì hết? Rít liên tiếp hai hơi thuốc, Kiên nghĩ thầm. Riêng Quỳ nhận thấy người yêu có thái độ hơi khác lạ, có vẻ trầm tư, nghĩ ngợi. Có chút gì đó thờ ơ, không vồn vã cũng như âu yếm như những lần gặp gỡ lần trước. Hay là tại ảnh uống rượu say, hay là ảnh buồn, Quỳ nghĩ thầm trong trí rồi lên tiếng hỏi.
Anh có chuyện gì buồn hả anh?
Không biết là điều gì đã làm cho Kiên không nói ra hết những ý nghĩ đang quay cuồng trong đầu của mình. Cũng không biết tại sao anh không mở miệng, không hét lớn vào tai của Quỳ. Là tại sao em làm như vậy hả Quỳ? Em không biết là anh yêu em tới độ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho em sung sướng. Tại sao em nỡ lừa gạt anh? Tại sao em không nói cho anh biết là em không yêu anh em đã có một người khác. Kiên lẩm bẩm ở trong miệng. Trong phút giây ra ngoài ý nghĩ, anh đột ngột nhảy xuống nước rồi chìm liễm. Mới đầu Quỳ nghĩ là Kiên say rượu cho nên té xuống nước, sau đó nàng lại nghĩ là anh cố tình nhảy xuống rạch để mà hù dọa mình. Bởi vậy nàng cứ đứng yên trên cầu nhìn xuống nước. Lát sau nàng bắt đầu hơi hoảng khi không thấy Kiên trồi lên khỏi mặt nước. Ý nghĩ Kiên tự tử khiến cho nàng kinh hoàng tới độ chỉ kêu được hai tiếng má ơi. Rồi nàng nhảy ào xuống nước, vừa nhảy vừa kêu:
"Anh Kiên, anh Kiên!"
Kiên trồi đầu lên khỏi mặt nước thật nhanh với giọng cười hăng hắc. Bây giờ thì Quỳ mới biết là một lần nữa mình đã bị người yêu gạt.
"Cái anh này, anh kỳ quá à. Làm em sợ muốn chết à. Em tưởng là anh tự tử nên nhảy xuống."
Mặt mày vẫn còn đẫm nước, Kiên nhìn người con gái cũng đang nhìn mình với ánh mắt long lanh thật buồn. "Quỳ, anh yêu em Quỳ ơi."
"Em yêu anh, cho dù có việc gì xảy ra giữa hai chúng ta, em vẫn yêu anh mà, mãi mãi yêu anh."
Kiên ngước đầu nhìn lên trời nhưng không muốn cho Quỳ thấy mình ứa nước mắt. Ôm người yêu vào lòng, anh lẩm bẩm trong miệng cái gì đó mà Quỳ nghe không rõ.
"Còn ai bắt bướm để cho em đùa giỡn, mãi anh đi rồi, còn ai ngồi đêm tiếng mưa rơi lạnh lùng, mãi anh đi rồi, mãi anh đi rồi, dù lại em mến yêu, từng đêm vàng khói thuốc trên tay, ân tình nào chẳng có men chua cay. Giây phút giã từ mình còn gì đêm nay."
Lắm bước vào căn phòng dành riêng cho toán thám sát, anh thấy Đính đang ngồi nơi bàn làm việc của Kiên.
"À, anh Thư gọi tôi, anh Thư."
Đang xem xét giấy tờ, Đính ngước đầu lên, nhìn Lắm, anh lên tiếng nói nhanh:
"Thằng Đáng má nó bị bệnh, cho nó phải về dòng trôm. Nè, mày thế nó coi tiểu đội vài ngày. Ngày mai đó, mình sẽ có công tác ở thành phố đó mày." "À, Trưởng Quý đâu rồi anh Tư?" "Ông đi Mỹ Tho với Đại Quý Tân họp hành gì đó với sư đoàn 7, chắc 3-4 ngày nữa mới về."
Ngừng lại một chút, Đính móc gói thuốc lá ra đưa mời Lắm. Hít liên tiếp hai hơi, Lắm lên tiếng hỏi:
Anh muốn tôi dẫn nguyên tiểu đội 2 đi hả anh Tư?" Tao nghe ông Chánh nói thằng bí thư tỉnh ủy đang có mặt ở vùng thành phố. Mày kêu lính chuẩn bị đầy đủ súng đạn nha, hãy có lệnh là mình giọt á." Vậy chừng nào mình đi anh Tư?"
Cúi xuống chồng hồ sơ trên bàn, Đính lên tiếng nói nhỏ:
"Cái đó là tao chưa biết, còn phải chờ lệnh phòng 2 nữa. Ông Chánh chỉ nói là mình phải chuẩn bị sẵn sàng đó."
Không hỏi gì thêm, Lắm bước ra khỏi phòng. Đính nhìn theo giây lát rồi mới đứng dậy đi về phía văn phòng của Trung Quý Chánh.
"Dài lâu, mãi anh đi rồi, còn ai bắt bướm để cho em đùa giỡn, mãi anh đi rồi.
còn ai ngồi đêm tiếng mưa rơi lạnh lùng. Mai anh đi rồi, mai anh đi rồi, giữ lại em mến yêu từng đêm vàng khói thuốc trên tay.
Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.